thu thúc lục căn. Khi mắt ta nhìn một vật, ta sẽ nhận biết vật đó to hay nhỏ, màu xanh hay vàng, đỏ tím vân vân. Mắt nhìn thấy vật thì tâm sao động và trí tư tưởng về vật đó ngay. Khi nhìn một vật, ta nhận biết được màu sắc, độ lớn và tính chất của nó. Như khi nhìn lửa, ta biết lửa nóng, lửa màu đỏ, lửa để nấu ăn. Nhìn dòng nước chảy, nhìn ly nước, ta biết được tính chất uyển chuyển của nước. Xa hơn nữa, lắm khi mắt ta không nhìn thấy vật, nhưng tâm ta nghĩ đến. Tâm ta nhìn thấy thì trí ta cũng liên tưởng đến tính chất, độ lớn, màu sắc của vật, của sự kiện mà ta đang nghĩ. Không nhìn thấy vật, óc ta có thể tưởng tượng được hay hình dung được vật ấy như hoài niệm. Khi giác quan bị kích thích bởi một đối tượng ngoại giới, một vật hay một hiện tượng, mỗi người có một nhận xét, phán đoán hay liên tưởng khác nhau. Như khi ta nghe một âm thanh, dẫu có thấy vật hay không, ta vẫn đoán được một cách tương đối vật phát ra âm thanh đó. Chẳng hạn khi nghe tiếng chuông, ta liên tưởng đến một cái chuông, một cái dù chuông đang đưa lên đánh, một cánh tay cầm dù chuông, một người đang đánh chuông. Rồi cái chuông được treo lên một giá gỗ bên góc chùa hay tại gác chuông. Nhưng tùy theo mỗi người, khi tâm tiếp nhận đối tượng, phản ứng tâm lý không hoàn toàn giống nhau. Nhìn một người đang ngồi yên lặng, mắt đăm đăm hướng về một phía, ta không đoán được người ấy đang nghĩ gì, họ đang mơ mộng hay đang tư tưởng. Có thể đầu óc họ đang chứa chấp những hình ảnh vụt biến vụt hiện, xếp đặt phức tạp. Nhiều lúc chỉ là ảo tưởng, như nhìn thấy người chết trở về, thấy mình có cánh bay bỗng lên trên không. Trên thực tế, những hình ảnh hiện lên trên màn bạc tâm giới được xếp đặt theo thứ tự trước sau. Hình ảnh sau kế tiếp hình ảnh trước, và thường sự kiện trước tạo điều kiện cho những sự kiện kế tiếp để diễn tiến tiếp nối liên tục thành dòng hiện tượng tâm giới. Như lúc ta đang nghĩ đến một công việc sắp làm, ta sẽ hoạch định những gì ta sẽ làm trước, những gì sẽ làm sau. Những trở ngại, những khó khăn khi gặp phải, biện pháp giải quyết để đi đến thành công. Chỉ trong một phút, một giây, một điểm nhỏ của thời gian tư tưởng đã tạo nên, đã hủy diệt được biết bao nhiêu hình ảnh. Theo Abhidhamma thì tốc độ của tư tưởng 16 lần nhanh hơn tốc độ biến đổi của vật chất. Khi mắt thấy một vật thể, tai nghe một tiếng động, mũi ngửi một mùi hương, lưỡi nếm một vị, thân tiếp nhận một vật, thì biết bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu cảm xúc sẽ xảy đến, sẽ hiện ra. Nhiều khi cả một chuỗi dài thời gian hiện ra trong nháy mắt. Một loạt sự kiện liên tục và phức tạp, đầy màu sắc linh động, chỉ thu gọn trong một tích tắc, trong một cái nhìn, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, mau chóng. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm và ý suy nghĩ, thì tâm ta đã phản ứng với những cảm xúc thường gọi là phản ứng tâm lý, như giận hờn, thương mến, ghét bỏ. Tất cả những cảm xúc đó sẽ dẫn chúng sanh đến cảnh giới thích ứng. Bởi vậy thu thúc lục căn là một trong tứ thanh tịnh giới mà vị tỳ khưu phải vân dự. Thu thúc ở đây không có nghĩa là nhắm mắt, bịt tai, ngồi một chỗ không tiếp xúc với ai. Nhưng đừng để ngoại cảnh chi phối mình, đừng quá quyến luyến và say mê lục trần. Pháp thu thúc bao gồm cả hai cái nhìn, cái nhìn phân tích và cái nhìn không phân tích. Lúc nào ta nên nhìn với cặp mắt phân tích, và khi nào nên nhìn bằng cặp mắt diễn dịch. Đức Phật chú trọng nhất cái tâm chúng sanh. Địa ngục hay thiên đàng, trầm luân hay giải thoát đều do ở tâm. Nhưng cái gì khiến cho tâm sao động? chính lục căn tiếp xúc với lục trần, khiến cho ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức có cơ phát hiện. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, tâm nghĩ đến điều gì thì liền lúc ấy ngũ uẩn cũng chóng tiếp ngay. Tâm tựa vào lục căn để nhận biết lục trần và phát hiện qua ngũ uẩn, mà ngũ uẩn vừa hiện lên lại vừa biến mất ngay, do đó tâm không lúc nào đứng yên. Tâm con người chẳng khác nào giống khỉ giống vượn, ý con người như con ngựa không cương, lúc nào cũng máy động, không lúc nào đứng yên, tâm viên ý mà. Mặc dầu chỉ đứng yên trong chốc lát, cứ mỗi phút giây biết bao nhiêu tư tưởng hiện lên và biết bao nhiêu tư tưởng bị hủy diệt. Tham sân si tiêu biểu cho ba cảm xúc bất thiện của con người cũng phát sanh từ sáu căn. Chẳng hạn khi mắt nhìn thấy một hình sắc, nếu có sự ưa thích sẽ phát sinh tâm tham, nếu không vừa lòng sẽ phát sanh tâm sân. Và khi không biết được bản chất hay thực tướng của hình sắc, ta sẽ phát sanh tâm si. Bởi vậy khi nhìn một vật, nghe một âm thanh, ta nên thu nhận bằng một cái nhìn bình thản, khách quan và sáng suốt, giống như tấm gương trong sáng phản ảnh một cách trung thực mà không bị đối tượng lôi cuốn. Sở dĩ Đức Phật dạy chư vị tỳ khu không nên tiếp nhận đối tượng với một phán đoán chủ quan tùy tình cảm, là để cho tâm các vị ấy không khởi theo các vọng niệm tham sân si mạn vân vân. Nhưng bên cạnh cái nhìn tổng quát, ta hãy nhìn bằng một tia nhìn sâu xa hơn, tia nhìn phân tích với tâm không dao động. Về phương diện đối tượng, phải biết rằng mọi vật thể sinh ra đều chất chứa một mầm hủy diệt. Về phương diện chủ thể, khi lục căn tiếp xúc với lục trần, hãy phân tích các phản ứng tâm lý của mình để tìm hiểu đâu là tội, đâu là phước. Hãy luôn luôn quán tưởng và nhận thức rằng tội phước phát sanh do sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần để thu thúc lục căn cho thanh tịnh. Nhưng làm thế nào để ngăn ngừa lục căn say đắm quyến luyến với lục trần? Phải tinh tấn thực hành những pháp lành lánh xa ác pháp. Bằng cách tinh tấn, ác vị sanh, sự bất sanh. Samvara Bhattana, tinh tấn ngăn ngừa những tội lỗi chưa có, đừng cho phát sanh. Ác dĩ sanh, sự trừ đoạn. Bahana Bhattana, tinh tấn dứt bỏ những tội lỗi đã có. Thiện vị sanh, sự phát sanh. Phavana Bhattana, cố gắng thực hiện những việc thiện chưa có. Thiện dĩ sanh, sự tăng trưởng. Anurakkhana Bhattana, cố gắng làm những việc thiện đã có. Không tham ăn, không mê ngủ, không nói nhiều. Đức Phật thường dạy các hàng tỳ khu nên tiết độ trong việc ẩm thực, phi thời bất thực, không dùng vật thực quá ngọt, để cho tâm thanh tịnh bớt tham ái. Mỗi ngày chỉ nên ngủ 4 tiếng, thay thế vào những giờ bỏ ngủ bằng những giờ tọa thiền. Không nói nhiều. Lời nói cần có đủ các yếu tố. Lời nói phải thành thật, lời nói phải êm dịu, lời nói phải có ích, lời nói hợp thời, lời nói phải từ bi. Thu thúc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Trong mọi cử động đi đứng, nằm ngồi đều phải từ tốn khoan thai. Mọi cử động đều phải tinh tấn, tâm niệm và tỉnh giác, tức là phải có trí nhớ trong mọi cử động. Cảm xúc tri giác, ý thức vân vân phát sanh từ trong tâm của mỗi người. Nhiều khi sự suy nghĩ, sự nhận biết phát xuất từ năm căn đầu tiên, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Nhưng lắm lúc nó phát khởi trong tâm như khi hồi tưởng, khi mơ mộng, khi tư tưởng, khi liên tưởng. Lúc ta suy nghĩ một điều gì thì nhiều khi khởi điểm của sự suy nghĩ cho nhãn nhị, tỷ thiệt thân, nhưng thời gian sau nó thuộc về ý thức. Mọi hành động tội lỗi phần nhiều phát sanh sau những thời gian suy tính. Bởi vậy Đức Phật dạy chúng ta khi có một tư tưởng bất thiện phát khởi trong tâm, phải tìm cách đánh đuổi nó đi. Tâm thường hay rung động, khó giữ cho được yên tĩnh, có tính chất hay suy tưởng mông lung, thâu nhận đối tượng ưa thích hay trái ý nghịch lòng. Bởi vậy tâm hay chịu theo cảm trần, khó mà giữ cho nó được vắng lặng. Tâm không chịu dưới quyền sở hữu của người thiếu trí nhớ. Đức Phật dạy rằng: Này các thầy tỳ khưu, tâm mà người chưa được huấn luyện, chưa được chế ngự, hẳn đi đến nơi tai hại. Và tâm của người hẳn được dạy dỗ, cai trị, gìn giữ, rồi sẽ hẳn đi đến nơi lợi ích cao cả. Bởi vậy thu thúc lục căn không điểm nào quan trọng bằng thu thúc ý, tức là làm thế nào đều ngự cái tâm đừng cho phiền não phát sanh. Đức Phật dạy: Người tri thức nên giữ tâm, có nghĩa là phải ngăn đón tâm không cho nó nghĩ đến điều ác. Đó là các tùy phiền não, gồm 16 điểm: tham lam, sân hận, giận, quan trái, quên ơn, đem sánh mình với bậc cao, ganh tị, bõn sẻn, giấu lỗi, khoe mình, cứng đầu, ương ngạnh, ngã mạn, khinh người hơn mình, trụy lạc, ý nói sai mê ngũ trần, dễ vui. Khi chúng ta ngăn chặn được các tùy phiền não đó phát sanh bằng cách thu thúc lục căn, là chúng ta đạt được phần lớn pháp thu thúc. Tóm lại, phải ngăn ngừa tâm sao động khi lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là phải dùng tia nhìn phân tích để thấy rõ đâu là tội, đâu là phước. Đồng thời phải dùng tia nhìn phi phân tích để khỏi quyến luyến, sai mê lục trần. Nói một cách khác, để khỏi đắm chìm trong vòng tài tình danh lợi. Chúng ta hãy bắt chước ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Hai ngài đã dùng tia nhìn phân tích trong khi đi xem hát tuồng, và nhờ đó sau này hai ngài trở thành hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Lúc ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên chưa xuất gia là đôi bạn rất thân với nhau. Một hôm hai người rủ nhau đi xem hát, một loại hát giống hát bộ hay cải lương ở Việt Nam ngày nay. Hai vị ấy thấy diễn viên bôi mặt vẽ mài kẻ làm vua người làm quan, kẻ làm người cao sang, kẻ làm người hèn hạ, lúc chưa đóng tuồng là anh em bạn bè, khi đóng tuồng là vợ chồng, là vua chúa, là quan quân. Nhìn cảnh đó, hai ngài nghĩ đến cảnh sống của con người chẳng khác chi một tuồng hát. Suy rộng hơn, chúng sanh biến từ lúc này sang lúc khác, lúc sanh thành thú vật, lúc biến thành côn trùng, khi thành chư thiên, thành người, lúc sa vào ngạ quỷ địa ngục, chẳng khác gì người đóng tuồng mỗi ngày thêm một vai tuồng mới. Quán tưởng như thế, hai ngài vô cùng chán nản và quyết đi tìm thầy học đạo để thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi.